Tóm tắt các phương pháp tu. Bài viết của thầy Tibu ngày 2 tháng 5 năm 2015. Quan niệm về tu hành thì rất là rắc rối. Tuy nhiên nếu nhìn đại khái thì cũng chỉ có những cách tu hành qua 4 cách. 1 là cách tu của dục giới, 2 là cách tu của chư thiên, 3 là cách tu của đạo giải thoát, và 4 là chế chiêu. 1. Cách tu của dục giới. Có hai quan niệm. Tây phương, một khi người nào đó bỗng nhiên nói tiếng lạ, làm những hành động kỳ lạ như là tình nguyện bị siết cổ và để lâu cả tiếng đồng hồ mà vẫn nói bình thường, có những khả năng chữa bệnh bằng nhiều hình thức lạ kỳ. Theo quan niệm Tây phương á, thì người này là một vị thánh. Đông phương lại cho đó là một người lên đồng, và dân Đông phương á, không hề cho người này là thánh. Cao cấp hơn thì có cách tu của các tiên ông, tiên bà. Trong cách nói chuyện thường dùng những câu chìa khóa như là không không, thiên cơ bất khả lộ. Tình trạng thâm dục còn rất là nhiều. Có khi nó lắng xuống và đi vào tình trạng ngủ ngầm. Rồi bất ngờ xuất hiện với tất cả sự tàn phá về giới luật của nó. Cách tu này không quá bền, không có gì là bảo đảm an toàn. Nhìn những hiện tượng như là những người có ăn có học, bác sĩ kỹ sư, có chức phụ tướng tá, mà sao lại có những hành động bỉ ổi, không thể chấp nhận được về tham dục, thì đó là kết quả của những cách tu hành của dục giới đó bà con. 2. Cách tu của chư thiên. Cách tu này nhắm vào việc tiêu diệt hết tham dục, từ thô cho đến vi tế. Do vậy mà các ngài ở đây thường bận áo choàng và có sắc đẹp rất là thanh tao, cùng để tóc dài tương tự nhau. Vì vậy mà không phân biệt được đâu là trai, đâu là gái. Nội công cao siêu nhất là có thể có ngũ thông. Chi tiết là biết được 40 kiếp sống khi dòng phương tiện này đã xa kiếp. Số 40 kiếp này không thể nào mà vượt qua được. Vì đây là khả năng cao nhất của cách tu của chư thiên tận cõi phi phi tưởng.
Lý do bị kẹt là do còn bản ngã.
Diễn tiến của sự bế tắc này như sau. Bắt đầu từ kiếp đầu tiên, kiếp gần kề nhất, chư thiên có thể coi được rất là rõ, rất nhiều chi tiết như là sống ở đâu, vợ chồng con ra sao, kiên cử những gì, bệnh tật ra làm sao, chết như thế nào, ai đưa đám, khóc lóc ra làm sao. Qua kiếp thứ hai, kiếp thứ nhì, tính từ kiếp trên, chư thiên nhận thấy rằng kiếp này nó có tục đặt cái gì đó. Những chi tiết của kiếp thứ nhất bị che mờ đi và không được rõ ràng cho lắm. Hiện tượng cứ bị che mờ từ từ này, chư thiên không thể nào ngăn cản được. Rồi đến kiếp thứ 40, chỉ còn một câu đơn giản là có hay là không. Sống như thế nào, tốt hay xấu, chết ra làm sao, dữ hay là lành, rồi thôi. Ác một cái là bất cứ chư thiên nào cũng chỉ biết được bấy nhiêu thôi, và chưa có ai vượt qua hàng rào 40 kiếp sống này. Do bất cứ ai, ý là đối với các ngài cao cấp, ở tận cõi phi tưởng phi phi tưởng cũng chỉ làm được như vậy. Cho nên chuyện coi 40 kiếp được mặc nhiên công nhận, đây là chuyện bình thường, thế mới chết chứ. Ba, cách tu của đạo giải thoát. Trong hai cách vừa qua, chưa có cách nào được gọi là có trí tuệ cả. Tuy rằng ngũ thông của chư thiên không phải là một cách tu dễ dàng, như bà con thường tưởng tượng, mà trái lại đây là một phương pháp tu rất là cao cường. B. Cái thứ hai là về những cảm nhận từ thần thông đưa lại khi chư thiên giải quyết sự việc theo diễn tiến của nó, chứ không theo cái gốc của sự việc, cho nên chư thiên chỉ đánh vuốt sau đuôi của sự việc mà thôi. Chỉ có cách thức của chư Phật là có thể chấm dứt mọi sự diễn tiến mà thôi. Do cách này, trụ ở sự hiểu biết nhiều hơn, nên được gọi là trí tuệ giải thoát. Diễn tiến như sau. 1. Chư đầu tiên là vượt qua dục giới. Bằng cách an trú chánh niệm đằng trước mặt, tu sĩ đã có thể bước vào một giai đoạn mới. Trong chi tiết này có một sự kiện mà ít ai để ý. Đầu tiên, giai đoạn này thường mang lại sự ngỡ ngàng, lo âu hơn là niềm vui. Hiện tượng không biết cái này có đúng hay không, chứng tỏ tu sĩ chưa lần nào đạt được trạng thái tâm linh này từ vô thủy cho tới kiếp này. Linh hồn ngỡ ngàng nhìn ngắm cảnh thanh tịnh, thanh thoát của hiện tượng tâm linh. 2. Kế đó là an trú vào chánh định.
Đề mục.
Đúng vậy, chỉ có nhờ vào phương tiện này mà tu sĩ lấy lại được cái bình an trong tâm hồn. Phải nói một cách lạnh lùng như sau: đêm bình an, ngày bình an, đêm và ngày đều bình an. Chỉ có thể xảy ra khi đề mục đã xuất hiện trong vòng từ 12 giây cho đến 40 giây. Khi giữ được đề mục trong thời gian trên, một niềm tin sắt đá và phương pháp tu hành cũng đồng thời xuất hiện ngay trong tâm của tu sĩ. Một niềm vui thật sự cứ nhân nhóm trong tâm tu sĩ lúc đầu một cách trầm lặng. Nhưng càng về sau, càng ngày càng mãnh liệt. Trên nét mặt tu sĩ đã có một nụ cười trong sáng. Nhìn tu sĩ cười, người ngoài cũng bị xâm lấn.
Do tính thoát tục của nụ cười bất hủ này.
Ba nhỏ. Và với chiêu thức, cách nói khi đề mục hiện ra từ 12 cho đến 40 giây là cái câu Phật tánh, Chúa thì ở khắp mọi nơi, còn vạn vật thì lại đồng nhất thể. Mà sao tôi lại không biết cả? Đã làm chấn động tâm thức và đưa tu sĩ vào một tình trạng tâm linh được gọi là ngộ đạo. Lúc bây giờ tu sĩ hiểu tận đáy lòng tất cả các pháp hữu vi, ý là thế giới hiện tượng đều là vô thường. Có nghĩa là cái tính ở khắp mọi nơi cùng với cái tính đồng nhất thể chỉ là cái vô thường. Và tu sĩ sống với sự khám phá đầy trí tuệ giải thoát này. Do là trí tuệ, nên sự hiểu biết theo chiều hướng này có hồi, nghĩa là thường hằng. Bất chấp cái hiện tượng trồi lên tuột xuống của cuộc đời, kể cả sự tuột định. Cái trí tuệ này cứ y như vậy, cứ hiện diện y chang, không thể bị hiện tượng bên ngoài quất xâm được. Quả vị khó tin, nhưng có thật này, được sách vở gọi là
Tu Đà Hường.
Cái trớn của Tu Đà Hường sẽ lôi kéo tu sĩ đắc quả vị Tu Đà Hàm trong một tương lai gần. Nếu và chỉ nếu, tu sĩ này cứ duy trì niềm vui do trí tuệ phát sanh khi ngộ đạo lần đầu tiên, ý là quả vị Tu Đà Hường. Còn không làm được chuyện duy trì trên, thì tu sĩ biết là khả năng mình chỉ tới Tu Đà Hường mà thôi. Lý do, nghiệp quả đang đón chờ tu sĩ trong một tương lai gần. Leo lên được quả vị Tu Đà Hàm này, thì cũng y như chiếc xe đã được lên giới thiệu vậy. Nó cứ thế mà thẳng tiến đến quả vị kế tiếp là A Na Hàm. Tất nhiên, niềm vui giải thoát cứ theo đuôi tu sĩ hoài thôi. Nụ cười tươi sáng cứ xuất hiện bất chấp hiện tượng cực khổ của cuộc đời, Nhìn tu sĩ cười, người ngoài có cảm giác là bao nhiêu khổ cực của chính mình cũng đều trôi tuột đi hết. Và rồi cũng đến chuyện quả vị A-la-hán, một hiện tượng trực tiếp của sự vô thường xảy ra ngay trong đời sống của tu sĩ. Lúc bấy giờ, tu sĩ mới chính thức bước vào con đường giải thoát tri kiến.
Hiện tượng đó là cái gì?
Trước khi vào vấn đề thứ tư, Tỳ Bù xin bàn tiếp về chuyện biến cố A-la-hán. Trạng thái tâm lý khi sống với trí tuệ giải thoát sẽ làm cho tu sĩ có phản ứng là nhìn ra bên ngoài nhiều hơn là nhìn vào bên trong. Ý là, các ngài do công việc là chỉ lo thuyết pháp độ sanh, lo cho người ngoài, cho nên cái trí tuệ lần lần bị hơi bỏ quên. Hiện tượng này tự động tạo ra những vi tế hoạt, mở ngạc, trở ngại nhỏ, đóng ngạc. Về nhận định theo trí tuệ giải thoát. Đọc lại, hiện tượng này tự động tạo ra những vi tế hoạt, trở ngại nhỏ. Về nhận định theo trí tuệ giải thoát. Nói rõ hơn, khi một người đến tham vấn về chuyện này, chuyện nọ, có những lúc Đức Phật giải thích ngay lập tức và giải thích rất là rõ ràng. Chuyện đó là vô thường. Anh em đã hiểu nên lo chuyện này đi. Và sau đó, Ngài đưa ra cách tu hành. Cũng có lúc Đức Phật lại làm chuyện không đâu, theo kiểu chơi cách cớ như chuyện Đức Phật bảo là tìm hột cải ở trong một gia đình không có người chết để dạy về chuyện vô thường. Nghe lời khuyên này, người mẹ với trăm ngàn nỗi khổ để bế xác đứa con yêu dấu chạy thục mạng đi tìm hạt cải đó. Đâu đâu, bà Mỹ đều nhận được lời nói như nhau.
Chị ơi, hạt cải thì tôi có, và có rất là nhiều. Nhưng tiêu chuẩn ở trong một gia đình không có người chết, thì gia đình tôi đã có người chết. Cho nên hạt cải không đúng tiêu chuẩn, vì vậy tôi không đưa cho chị được.
Thế mà bà Mỹ vẫn nuôi hy vọng rằng, biết đâu nhà bên kia lại có hạt cải thần diệu đó. Thế là bà ù té chạy, tay bế xác đứa con. Một lần nữa, bà chạy bay qua bên nhà kế bên, hy vọng rằng chuyện hột cải lại có thật. Nhưng sau khi chạy đôn chạy đáo, bà Mỹ vỡ lẽ ra là chỗ nào đâu đâu cũng có người chết. Cái hay rất là có hậu của câu chuyện là sau khi vỡ lẽ ra là ở đâu cũng có người chết hết, bà đã quay về và tiếp tục làm một việc không thể nghĩ bàn được, để đi tìm cho ra Đức Phật, để nói lại với Ngài trong hơi thở dồn dập. Thưa Ngài, con đi khắp mọi nơi và đâu đâu cũng có người chết hết.
Thưa bà, có những chuyện có thể cứu được và có những chuyện không thể cứu được. Những chuyện không thể cứu được được gọi là vô thường.
Nghe tới đây, bà ngộ lớn, trạng thái buông bỏ rất là mạnh. Bà đã xong ngay lập tức. Lại trở về biến cố thành A-la-hán, có một câu chuyện như sau. Thầy Milarepa làm bể cái nồi đất. Nhìn hiện tượng đó, ngay lúc này, Ngài mới thật sự hiểu vô thường. Cả cuộc đời Ngài đã sống và thực hành về vô thường, nhưng chưa có trực tiếp tiếp xúc nó như hiện giờ. Chỉ khi gia tài độc nhất của Ngài đã tiêu tan, thì Ngài mới thật sự thấm thía vô thường. Đây là nhát kiếm cuối cùng. Bốn nhỏ. Bây giờ tới phụ số bốn. Y như con ruồi bị vướng vào mạng nhện, càng vẫy vùng thì càng bị dính. Và khi con quỷ vô thường, ý là con nhện tấn công chính mình, thì mình mới biết là mình đã sai thì đã muộn. Hoa Hồng Đà Lạt:
Thầy đã yêu cầu con không nên thuyết pháp mà con cứ làm. Hiện giờ, Tha Hóa Tự Tại nó đã không tha con. Tha Hóa Tự Tại đã điều khiển con. Tha Hóa Tự Tại đã điều khiển con toàn bộ. và cho con viết lung tung, không đầu, không đuôi, chỉ toàn là tung hoa mù, để nhận được tiếng khen của bà con chưa đủ trình độ tâm linh.
Con đã rơi vào điều sai lầm căn bản nhất, là khi người chỉ đường yêu cầu con vẹo qua bên phải, ý là con không nên thuyết pháp, thì con lại quẹo qua bên trái, ý là con đã không nghe. Sự sơ ý không y pháp phụng hành này của con đã tạo nên cơ hội cho thoái hóa tự tại nó chui vào và tìm cách chi phối con. Trong trường hợp này, ngay chính Đức Bổn Sư cũng chỉ nói lên sự thật rằng
các đấng đạo sư chỉ là người chỉ đường.
Phải hiểu thêm rằng, nếu anh không nghe theo thì lạc đường ráng mà chịu. Phân tích sơ hở này, chỉ vì con thích khen thưởng, danh từ chuyên môn gọi là hấu danh. Vì vậy mà con đã làm những chuyện quá sức của con qua con đường thuyết pháp, điều mà Tỳ Bu đã không cho con làm. Ngoài ra, con đã tự nhận là bài pháp này hoàn toàn nói về con thấy đó. Nếu mà nói về con, thì thầy nói thẳng như vậy nè. Cái câu mà con có thể áp dụng cho riêng con trong bài pháp này là con không làm được chuyện duy trì trên, thì tu sĩ biết là khả năng mình chỉ tới tu đà hường mà thôi. Lý do, nghiệp quả đang đón chờ tu sĩ trong một tương lai gần. Như bà con đã đón trước, là phần thứ tư này chỉ nói về sự thất bại của tu sĩ khi chế chiêu. Trên đây là một tai nạn về sự chế chiêu đó, bà con. Hết. Trích từ Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá.
http://www.hoasentrinhda.com/sms/trinhda.bhb.hỏi cấp tiếp bằng 16294.ms57132.
Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe, để họ mau thành đạt quả vị giải thoát. Còn con ra sao thì cũng được. Hai lúa.